Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Tăng đường. Tôn Túc xưa khai đường An Chung hoặc 300, 500, thậm chí Hoàng Mai có 700, Tuyết Phong có cả ngàn, Kính Sơn có 1700. Lúc đầu ta rất hâm mộ điều đó, tự buồn vì nổi sinh sao để muộn, chẳng được gia nhập vào nhóm Long Tượng đó. Nay già rồi mới biết những điều nói về các thời chính pháp, tượng pháp, mạt pháp quả là không sai. Trong đám lớn hội đông tìm một hai người thật sự làm việc đạo còn chẳng thể được, cho nên Kim Xí La Tôn giả ba người làm bạn khất thực. Từ Minh Viên Thiền Sư, sáu người kết bạn để tham học phần dương. Và ba người đã chứng La Hán, sáu người đã thành đại tài. Nếu cứ lấy số nhiều nhưng người chứng lại hiếm, người thành lại hiếm, thì dẫu nhiều mà làm gì? Ta làm tăng đường chỉ chứa 48 người, so với người xưa chẳng bằng 1/10. Thế mà vẫn cảm thấy nhiều, vẫn muốn làm hẹp nữa, bé nữa. Chẳng phải là ta không có tâm phổ độ, mà là trong thời mạt pháp đáng phải nên như thế. Kết xã, kết hội. Việc kết xã niệm Phật bắt đầu từ Thầy Tuệ Viện ở Lư Sơn. Ngày nay, người chủ xã liệu có được như Thầy Tuệ Viện không? Người tham dự xã liệu có được như 18 vị hiền giả không? Thế thì nên ít chẳng nên nhiều, vì người thật sự tu tịnh độ cũng giống như người trong tăng đường. Còn như việc nam nữ lẫn lộn trong cùng một xã, thì đó là điều mà Lư Sơn chưa hề có. Nữ tự mình nên ở nhà niệm Phật, chớ gia nhập vào đám nam, tránh xa sự tị hiềm chê bai của thế gian. Hộ trì chính pháp của Phật, không có việc gì quan trọng bằng việc này. Mong các vị đồng tu hãy cùng giữ gìn điều này. Thêm nữa, hội phóng sinh cũng nên ít chẳng nên nhiều, vì người thật sự từ tâm cứu vớt sinh linh cũng giống như người trong Phật hội. Cứ theo ngu ý của tôi thì mỗi người đều tùy theo điều mắt thấy của mình, tùy theo năng lực mua mà phóng sinh. Hoặc tới cuối mùa, hoặc tới cuối năm, cùng đến một nơi hợp lại tính số phóng sinh, bình xét đức nghiệp, một lúc rồi giải tán. Chớ xa phí trai cúng, chớ ham chơi làm mất thì giờ. Thế là được, mong các bạn đồng tu cùng giữ gìn điều này. Liên xả. Thế gian có bọn vô lại tà ác, mượn danh tiếng Phật, thậm chí hợp thành đàn lũ, âm mưu làm điều phi pháp. Song cái cớ mà bọn chúng mượn điều nói rằng Phật Thích Ca Suy, Phật Di Lặc sẽ trị đời, đó chẳng phải là liên xả của viễn sư ở Lư Sơn. Viễn sư khuyên người ta bỏ cõi Sa Bà mà cầu tịnh độ. Ngài dạy phải coi vàng bạc là vật nhơ bẩn làm ô nhiễm bản tâm. Coi tước lộc là hình cụ khổ sở trói buộc bản thân. Coi nữ sắc là búa rìu chặt đẽo tính mệnh. Coi áo đẹp, cơm ngon, ruộng vườn, nhà cửa là hầm hố sa ngã vào ba cõi. Chỉ mong người ta thoát khỏi thế giới loài người mà đầu thai vào chốn cửu liên, chỉ cõi tịnh độ. Như vậy thì còn thèm, còn muốn gì nữa? Còn bọn giả danh Di Lặc kia thì lại dùng vàng bạc tước lộc, nữ sắc áo cơm, điền trạch để dụ dỗ những dân ngu, khiến họ hí hửng mà theo mình. Như thế thì hai loại hội xã trái ngược với nhau, như băng lạnh với tro nóng, không thể không phân biệt rõ. Song người trong liên xã cũng tự nên tự hiềm tránh họa, đúng như điều mà trước đây đã nói là nên ít chẳng nên nhiều. Đó là lời tha thiết đây. Ta đã từng có bài văn tại gia chân thực tu hành để răn đời. Đại ý bài văn nói, phàm là người thực tu chẳng cứ lập đàn lập hội, nhà có tịnh thất cứ đóng cửa niệm Phật là được. Chẳng cần phải cung phụng tà sư, có cha mẹ cứ hiếu thuận niệm Phật là được. Chẳng cần cứ phải chạy ra ngoài nghe giảng, nhà có kinh thư cứ y giáo niệm Phật là được. Chẳng cần cứ phải bố thí ở chốn không môn, nhà có họ hàng thân thích, xóm làng quen biết nghèo túng khó khăn, cứ chu cấp niệm Phật là được. Vì sao vậy? Vì người vụ thực chẳng chuộng bề ngoài. Mong những ai làm tăng hãy đem những lời này mách bảo cho khắp cả các cư sĩ.